Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta học tiếp tiết thứ 15 có nhan đề là sự trọng yếu của lòng tin. Phần trong luận tạng trang 66, chúng ta xem luận tạng trang 66. Tổ dẫn kinh Hoa Nghiêm để giải thích thêm về cái đức tin, cái lòng tin của tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta đối với pháp môn Tịnh Độ như thế này. Kinh Hoa Nghiêm nói lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin hay thành tựu quả bồ đề của Phật. Thế nên đối với người tu, đức tin có tính cách rất trọng yếu. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà tất cả công hạnh giải thoát cũng không thành. Đức tin này không phải là mê tín, mà chính là lòng tin nương theo trí tuệ, là sự đặt trọn vẹn niềm tin vào lời của Phật, Bồ Tát và chư vị tổ sư đã dạy trong kinh điển. Tại sao đã nương theo trí tuệ lại còn phải đặt trọn niềm tin vào lời dạy của những bậc ấy? Bởi môn Tịnh Độ thuộc Pháp Đại Thừa, đã là đại pháp tất nói nhiều cảnh giới siêu việt khác thường. Cho nên những điều mà trí tuệ phàm phu không thể suy lường nổi. Khi xưa trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn nói kinh Pháp Hoa, có 5.000 bậc đại đức thanh văn đã chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàn đến đệ tứ quả A La Hán, không tin tưởng lui ra khỏi pháp tịch. Đối với cảnh chính Phật, đối với cảnh chính Đức Phật còn tại thế thân nói pháp với các vị thanh văn thánh giả trí tuệ đã siêu thường mà còn có sự không tin, thì ta thấy Pháp Đại Thừa chẳng phải dễ hiểu. Cho nên trong kinh Đại Thừa có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp, thiếu lòng tin nghe, vì e họ sinh lòng khinh báng mà mang tội. Đến khi Đại Thừa Pháp được lan truyền rộng, các vị cổ đức khuyên người học Phật khi nghiên cứu về loại kinh này, chỗ nào dùng trí tuệ hiểu được, cố nhiên là tốt. Chỗ nào suy ngẫm mà thấu triệt, chỗ nào suy ngẫm không thấu triệt được, vẫn đặt trọn vẹn niềm tin nơi lời của Đức Thế Tôn. Như thế mới tránh khỏi tội khinh báng đại pháp và không mất phần lợi ích. Đoạn văn luận của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta này, chúng ta thấy Ngài dẫn kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài dẫn cái đoạn kinh Hoa Nghiêm nói rằng lòng tin là bước đầu vào đạo. Hôm qua chúng ta nói về lòng tin. Hôm nay, bài giảng hôm nay, Tổ vẫn giải thích về lòng tin, thì chúng tôi vẫn phải nói nương vào cái lời dạy của Tổ trong bộ luận này để nói về lòng tin. Đấy, tổ nói là dẫn kinh Hoa Nghiêm nói rằng lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả các công đức. À, tức là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Chúng ta biết nếu không có lòng tin, chúng ta cho dù có đến chùa đi chăng nữa cũng chỉ lảng vảng ở bên ngoài, gọi là tham quan vãng cảnh. Thậm chí không có lòng tin nữa, chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chúng ta cũng coi như là những cái pho tượng ở ngoài công viên, những cái pho tượng chơi mà. Pho tượng gọi là bày ngoài công viên để gọi là để cái biểu tượng cho nó đẹp thôi mà. Có ai cúng dường, có ai lễ bái, có ai làm gì đâu. Gọi là để bày là làm biểu tượng về văn hóa mà. Đó, người không có lòng tin, cho dù họ đến chùa, đến cửa chùa, đến ở trong chùa đấy, đi quay phim, đi chụp ảnh, đi tham quan, đi vãng cảnh, vân vân và vân vân. Họ chỉ dừng lại là ở cái chỗ tham quan và vãng cảnh, quay phim và chụp ảnh mà thôi. Thì đức tin không có, lòng tin không có. Nhưng đối với tôn giáo nói chung và Phật giáo chúng ta nói riêng, rất chú trọng đến niềm tin chân chính. Không chỉ nguyên Phật giáo, riêng Phật giáo chúng ta đâu các quý vị, mà tất cả các tôn giáo lớn ở trên thế giới này đều chú trọng và khuyên các tín đồ của mình phải có cái lòng tin, có cái đức tin, niềm tin chân chính vào lời dạy của các vị giáo chủ cũng như là các vị tổ sư và những cái bậc tiền hiền cổ đức trong các tôn giáo ấy, thì mới có thể an thân trong đạo và tiến tu đạo nghiệp được. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây mới nói là Kinh Hoa Nghiêm mới nói lòng tin là mẹ của tất cả các công đức. Có nghĩa là tất cả các công đức đều được sinh ra từ nơi lòng tin chân chính. Đó, chúng ta thấy không? Nếu không có lòng tin, chúng ta đến chùa hoặc là người khác, người nào đó đến chùa cũng chỉ là tham quan, chiêm bái, vãng cảnh, quay phim, chụp ảnh mà thôi. Còn nếu có lòng tin, có khi bước đầu họ phải đến cái chùa đó đi. Nghe mọi người bảo đến cái chùa đó tham quan, đẹp lắm, cảnh đẹp lắm, có lễ hội hoa đông người, hay là có lễ hội hoa xuân, hay là lễ hội hoa hồng, hay là đang làm lễ Vu Lan, hay là lễ vân vân gì đó. Lúc đầu phải đến chơi. Đến chơi thôi. Nhưng mà họ đến thì thấy cái cảnh quan thì trang nghiêm thanh tịnh, thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, họ khởi lên một cái niềm tin chân chính, coi đó như là Phật, là Bồ Tát này, đang hiện hữu trước mặt họ. Họ chắp tay, họ cung kính, họ xá chào, họ quỳ lạy và họ đỉnh lễ. Rồi nếu mà may mắn nữa gặp mà chư Tôn Đức Tăng Ni mà đang ở trên pháp tòa mà giảng kinh luật luận để cho tín đồ Phật tử nghe nữa, họ vào họ ngồi lại một chút, họ nghe nghe một chút, do cái duyên lành ấy, họ hiểu được một phần nào đó, họ hoan hỉ, họ ở lại họ nghe, thậm chí còn ở lại để tu nữa. Thì chúng ta biết rằng tất cả đó đều do lòng tin mà thành tựu. Lúc đầu họ đến chùa với cái không phải vì đức tin, vì lòng tin đâu đó. Nhưng mà khi đến chùa rồi nghe pháp rồi, mắt thấy tai nghe rồi, đại chúng thì tu tập trang nghiêm thanh tịnh, tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát cũng trang nghiêm thanh tịnh, khiến cho họ nhìn thấy là phát khởi được tâm Bồ Đề. Đó. Tại mấy năm trước rồi, tôi hay kể một câu chuyện mà có cái ông ở trên sân Tây ấy, bộ đội nghỉ hưu, đèo vợ vào chùa. Ngày đầu chỉ có đèo tới cái hàng dừa ngoài kia thôi, không bao giờ vào chùa. Thương vợ, yêu vợ, thương vợ, cho nên đèo vợ đi xe máy, đèo vợ từ ngoài kia vào tới đầu hàng dừa, tức là hàng cái cau vua đó, ở cái đầu ngoài. Ngày xưa đi cái đường cũ đến đấy mà cái thả bà từ ngoài ngã ba ngoài đấy cho đi bộ vào 100-200 mét, và bà đi bộ vào, không vào chùa. Dần dần đó, thì vài lần sau thì đèo vợ vào hết cái hàng dừa, tức là tới cái cổng bên ngoài cái pho tượng, hai pho tượng Di Lặc ở ngoài cổng chùa, cái đi cổng cũ ngày xưa, đèo tới đấy nhưng nhất định không bước qua cái cửa chùa, cái hai cột hai cột trụ chùa đó, ngày xưa bên ngoài đó vẫn là cái ruộng của dân. Đó. Nhà mình chỉ bên trong thôi, từ cái tường ăn vào thôi. Cái tường mà các cụ bây giờ hay đổ rác tạm đấy. Đấy, chỗ cái cây đa là lán thợ đấy. Cái xi, cái xanh, hai cái đa và cái xanh hai bên đó. À đấy, bên đấy là thả đấy. Và một hôm có cái pháp hội lớn, đăng cái pháp hội, hình như đấy pháp hội Trung Phong, đăng pháp hội Trung Phong. Bà vợ hôm đấy cố tình đi muộn một chút, cố tình đi muộn một chút để cho ông chồng mình đi đèo mình thẳng vào trong cái chỗ viết sớ. Cố tình đi muộn để cho đèo vào chỗ viết sớ. Chúng ta thấy đấy, lắm khi muốn độ người thân chúng ta phải tạo duyên cho họ như thế đấy. Đó. Đèo vào tới chỗ viết sớ thì đương nhiên là đi, lần này là đi qua gì, qua cái hai cái cụ Di Lặc ngồi hai bên đấy rồi. Đó. Qua hai cụ Di Lặc đèo vào chỗ viết sớ, bà phải đi vào muộn, cho nên bà bảo thôi đèo vào tới đi. Đèo vào tới tí là không may thế nào, lúc này ông tắt xe máy đi. Nói là không may, không may với ông ấy, nhưng thực sự là may mắn với ông ấy. Đó, ông nổ xe máy là xe máy lại không nổ. Nó lại có cái chuyện hay như thế. Ông ấy dừng cho vợ xuống một cái tắt xe máy đi. Các vãi vào thì tắt xe máy để không có người ta viết sớ ở đấy, còn người viết sớ ở đấy. Tiếng xe máy nổ nó ầm, tắt xe máy đi. Được tí thế vợ đi vào chỗ viết sớ một cái, quay vào. Ông định quay xe máy ra để ông nổ máy ông về thì ông dẫm mấy cái chả thấy nó nổ, đề không nổ mà dẫm nó không nổ. Thế bà vợ ra hỏi ông là xe máy làm sao đấy, vân 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 vân, qua lại hỏi tí, bảo nó không nổ. Lấy ra để lau rửa cái buji đi nó cũng không nổ. Thế thì bà vợ mà khôn khéo léo bảo là thôi ông ạ, hôm nay là nhà chùa có pháp hội lớn thì không đến thì thôi, đã đến đây rồi, vào đây rồi thì thôi, thì ông vào ông viết rồi thì ông đọc tên cho các cụ viết sớ, cho các cụ ra tiền ở bên nội, còn bên ngoại thì tôi viết, còn bên nội thì ông đã đến đây thì ông vào đọc cho các cụ viết. Nghĩ ngợi thế nào tí ông cũng vào ông viết. Viết sớ xong một cái là chắc không biết bài nháy các mấy bài viết sớ hay không, chắc là cũng bạn quen nhau hay như thế nào đó, lại bảo ông phải đích thân đổi sớ để mang vào. Đấy, chúng ta thấy không? Chắc là có khi cái trường hợp này là nháy mấy bài viết sớ rồi đấy, bạn thân nhau nháy mấy bài viết sớ rồi hay sao đấy. Mấy bài viết sớ bảo gì? Bảo gia đình ông phải đích thân đổi sớ vào. Bình thường như gia đình khác á, là ban dân sớ họ tự đội vào. Nói trường hợp này là mấy bài viết sớ vào, ông phải đội sớ vào. Mà mấy bài viết sớ chắc cũng ở quanh quanh khu vực nhà mình hay ở đâu đó, tôi không rõ lắm, chỉ biết cái câu chuyện sao các Phật tử kể lại. Mấy ba xong ba hôm pháp hội ông đi quy thì kể lại tôi biết. Đã đội sớ vào. Đội sớ vào thì vào tới nơi thì mấy cái bà mà ở trong đoán sớ và quát. Còn quát nhưng mà xong rồi, nhưng mà ông cũng nhẫn, ông cũng chịu được. Thế cũng dâng sớ vào cái thì ông ấy, lúc đấy thầy đang giảng, đội sớ vào thầy đang giảng. Thầy đang giảng. Thầy cũng may mắn thế nào, nó cũng trùng hợp mà may mắn làm sao, lúc đó là mình đang nói về cái công ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Đang nói về cái công ơn của con cháu chúng ta. Kể cả những người tu xuất gia lẫn người tín đồ Phật tử đều phải nhớ đến cái công ơn các anh hùng liệt sĩ đã vì dân vì nước mà sinh sương máu vân vân này đó. Thế là ông nghe thấy, ông chắc là ông cứ nghĩ là ông bộ đội nghỉ hưu mà, anh nghĩ là bây giờ mà nghe nói đến sư mà lại biết gì, mình tưởng là có khi tưởng là mấy ông sư nó chỉ biết thì có mõ tụng kinh cốc cốc khuyên mọi người Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng ai ngờ rằng thì họ cũng biết tri ân, biết báo ân, biết nhớ đến gì, đến nhớ đến các chiến sĩ, tức là đồng đội của ông ấy đã hy sinh sương máu vì tổ quốc, để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ giang sơn đất nước này, khiến cho mọi người được thái bình thịnh trị. Có thể ông có nghĩ như vậy hay như thế nào đó, ở trong tâm mình không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ cũng có thể vậy, hoặc tương tự như vậy. Cho nên là ông ở lại, ông nghe hết bài giảng. Nghe hết bài giảng. Thế lại thấy ông đi ra, tưởng ông đi về, hóa ra, ông dắt xe ra, ông cất. Ông cất xe và bắt đầu đi. Ông vào, ông dự hết. Thời thứ nhất Lúc đầu thì ông còn đứng khuất xa bên góc cái cột, ở gần cái cột nhà chùa đang làm dở, chưa mới đổ mấy cột thôi, mấy cột lên thôi, chưa có mái. Ông ấy đứng khuất ở bên đấy. Thế đến chiều tự nhiên là thấy này, cái khóa thứ hai của buổi chiều á, ông đứng vào trong gần trong giữa này rồi. Xong đến thời thứ ba, đến thời để tam thời á, chúng ta biết nào không? Bà vợ không hiểu thế nào tự nhiên thấy ông chồng của mình mặc cái áo dài để lễ. Ông tự ra ở ngoài ông mua cái áo dài ông vào ông mặc vào ông lễ. Thấy không? Nhân duyên. Đấy là nhân duyên. Đức tin. Vừa là cái duyên lành của họ, vừa là cái đức tin của họ. Mà tất nhiên chúng ta thấy cái này có phải công lớn ở cái bà vợ. Công lớn ở bà vợ. Làm thế nào đó mà anh ấy đèo mình vào chùa. Cho dù không thích đi chùa nhưng mà vẫn đèo mình vào chùa, thả tít cách đây mấy trăm mét. Cách đây là từ đây ra đấy phải 300-400 mét, 300 mét. Đấy, dần dần vài lần sau thì anh ấy thả mình cách 100 mét nữa thôi. Đấy, dần dần sau nữa là anh thả còn cách từ cái chỗ viết sớ vào chỗ cái cổng chùa khoảng độ 30 mét nữa thôi. Đấy, chúng ta thấy đúng là bà vợ này thật là khéo thật. Đúng là ông lấy được cái bà đấy là tâm lý như thế cũng thật là sướng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng do có cái đức tin, cái tâm Bồ Đề trong mỗi chúng sinh chúng ta biết là ai cũng có. Nhưng có điều quan trọng là cái nhân duyên, cái tâm ấy nó có được nó nảy nở hay chưa hay không mà thôi. Đó. Nhiều trường hợp cũng tương tự như vậy. Đấy, cái ông đại tá quân đội trong Nghệ An đó, thầy cũng kể rồi đấy, một lần nữa. Đại tá quân đội ấy, bà vợ đi chùa đó, ông cấm, ông chửi. Ông bảo mê tín dị đoan thế này thì khác đủ các kiểu hết. Năm 2012 ở trên chùa Tản Viên mà cái đợt Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức các pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm đầu tiên đấy. Bà lên bà lừa ông là hôm nay ở trên đền Thượng, đền Bác ấy, là nghe tin là có cái lễ lì gì lớn lắm. Thì vợ chồng mình đi ra lễ. Khi nói đi lễ Phật thì ông chẳng đi đâu. Nhưng nói lên trên đền Thượng, đền Bác, tức là lễ ai? Lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà ông là đại tá quân đội thì đương nhiên bảo đi thắp hương là gì? Cúng Chủ tịch là ông đi. Ông đi ngay. Hai vợ chồng đi, vẫn phải đi. Đi thật sự, hai vợ chồng đi thật sớm lên trên đền Thượng, đền Bác. Lễ Đức Thánh Tản và lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh xong. Bà biết 100% lời đấy chùa Tản Viên chúng ta có khóa pháp hội Trung Phong rồi. Nhưng mà không dám nói gì với chồng cả. Cho chồng đến đó thắp hương cho Đức Thánh và thắp hương cho Bác xong. Thì mới bắt đầu nói rằng phải nghe tin là ở trên đền Trung chùa Tản Viên đó, đang có cái lễ gì lớn lắm. Thôi mà ra tới đây rồi thì mình tạt lên đấy qua một tí. Thế là lên lúc đó là chiều vào thời đệ tam rồi. Nó khoảng độ tầm 4:30-5 giờ chiều. Khoảng 4:30. Hai vợ chồng mới từ ở trên đền Thượng, đền Bác đi xuống nơi và lên trên chùa Tản Viên. Cũng may mắn cho ông ấy. Lên tới nơi thì Phật tử, ngày đó khoảng độ tầm 2.000 Phật tử ở trên đó. Bác giáo, bác rạp ra ở La Liệt ra ở trên đấy thì đã có cái nhà tôn bây giờ đâu, chưa có. Căng tạm cái bạt và giải cái bây ra, rồi căng tạm cái bạt lên trên đó thôi. Thế thì đang vào thời đệ tam, bắt đầu vào thời đệ tam. Ông đứng ngoài ông xá Phật xong một cái thì bắt đầu vợ bảo là thôi ông chờ tôi tí thì tôi đi vào tôi lễ Phật một chút xong rồi mình về. Thế vợ vào lễ thì đứng vào đó thì đang ham mê cái bài sái tợ, bài tán tụng đó. Đang vào cái bài tán tụng đó vào bào và cứ tán tụng theo mọi người. Còn ngày xưa cái bài tán lư hương với tán Phật, những cái bài tán thì nó mới, nó còn mới, nghe nó hay lắm, nó du dương lắm, nó trầm bổng, nó hay lắm, nó vào lòng người lắm. Thế thấy bà vợ vào, ông ở ngoài thì cứ cầm cái máy ảnh, ông cầm theo cái máy ảnh nó không phải máy ảnh to như máy ảnh của các bác hay quay phim đấy, cái máy ảnh nó cũng khoảng độ bằng cái cốc này, máy ảnh bằng cái cốc này. Ông cứ đi ông chụp thế nào tự nhiên ông chụp ảnh ra thì lúc đầu là không có thấy đâu. Ông chụp ra mới thấy những cái ánh hào quang nó cứ chùm như cái chùm bóng bay ấy. Ở trong cái màn ảnh của cái máy ảnh của ông ấy. Ông mới thấy lạ. Ông thấy lạ, ông bảo tại sao lại chụp cây mà lại có cái này. Ông nghĩ là lúc đầu ông nghĩ là chụp một cái là quay về cái hướng phản xạ của mặt trời, nên nó phát quang như thế. Ông quay lại ông chụp những chỗ khác cũng thấy như vậy. Và bắt đầu ông bỏ máy ảnh ra, ông nhìn thì bây giờ là ông nhìn thấy thật, tức là những cái hào quang nó cứ từng chùm đan xen ngũ sắc hoặc một sắc, xanh vàng đỏ trắng vân vân, thì nó cứ bay khắp cái khu vực chùa Tản Viên, nhìn chỗ nào có. Mà ông gọi cả một số người ra thì thấy, mọi người cũng thấy. Đó. Nhiều người thấy, mọi người thấy. Đó. Ông còn quay lại cái đoạn mà một cái đoạn máy ảnh của ông quay, để ông quay lại một đoạn sau này cho tôi nhìn. Tôi thì mày làm lễ ở trong thì không biết được. Đó. Sau rồi tôi xem lại cái đoạn clip ấy. Mà chúng ta biết, sau cái hôm đấy một cái là thôi về thì thôi rồi. Phát nguyện ăn chay trường. Thậm chí còn bán cả một cái biệt thự, cái nhà ở chỗ Hồ Tây ấy, về để xây một cái chùa ở trong quê, bỏ đất ra xây chùa cho các Phật tử ở trong dân, trong làng, trong xã đến đó để niệm Phật. Mà ăn chay trường từ đó, hai vợ chồng ăn chay, vợ thì ăn chay từ ngày xưa. Nhưng mà chồng đến hôm đó về một cái là phát nguyện ăn chay trường luôn. Không có phải ý ới gì nữa cả. Lại còn bán cả một cái căn biệt thự ở chỗ Hồ Tây về trong quê xây chùa. Chùa bây giờ hình như là cúng cho giáo hội rồi thì phải. Đợt cứ thỉnh thầy vào để trụ trì cái chùa đấy, nhưng mà xa quá thầy không đi được. Cũng vào đã 2-3 lần rồi nhưng mà xa quá không đi được. Bảo là thôi cúng cho các hòa thượng thượng tọa, các quý thầy ở trong giáo hội trong Nghệ An, các thầy trông nom, các thầy giúp đỡ trợ duyên cho mà tu. Đấy, chúng ta thấy lòng tin là mẹ sinh ra các công đức từ chỗ đó. Đấy chính là gì? Cái đức tin đấy, lòng tin chân chính ấy, chính là mẹ để sinh ra các công đức. Nếu mà không có thì Phật Bồ Tát không thì hiện cho người ta thấy những cái cảnh giới gọi là vi diệu ấy, thì tôi nghĩ rằng những cái con người họ là Đảng Cộng sản, họ là đại tá quân đội, họ được đào tạo một cách rất bài bản, đào tạo cơ bản, đào tạo rất là chắc về lý luận chính trị, đặc biệt là tư tưởng gì ạ? Hồ Chí Minh, Marx, Engels, vân vân. Cho nên để bảo họ tin tôn giáo một cách hời hợt là khó vô cùng các quý vị. Bảo nếu mà chỉ nghe chúng tôi giảng như thế này á, mà họ tin á, không bao giờ đâu, không có. Mắt không thấy, tai không nghe, chỉ nghe thì ông sư giảng, ngồi trên bục giảng mà giảng á, họ nghĩ là chả khác gì mấy ông tuyên giáo, mấy ông tuyên huấn. Thì họ nghĩ là gì? Mình đi tuyên truyền. Mình đi tuyên truyền. Nhưng họ không hiểu rằng đối với đạo Phật chúng ta, anh không chỉ có nói giỏi là người ta tin, chỉ có nói tài là người ta tin, không phải. Anh phải xuất phát từ cái đức tin chân thật của anh. Trí tuệ là một phần. Trí tuệ và sở học là một phần. Ngày xưa tôi nghe Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ, ngày xưa tôi rất thích hay nghe Hòa Thượng giảng. Gần như là băng giảng nào nghe từ cái năm 95 cho đến năm 2002. Tất cả các băng giảng, tất cả những quyển sách của Hòa Thượng dịch ra tiếng Việt, tôi không bỏ một quyển nào, cũng không bỏ một cái băng giảng nào. Sách gối đầu giường, phần lớn là sách của Hòa Thượng dịch ra. Băng giảng nghe ở trên này, cái đài nhỏ nhỏ nghe ở trên đầu á, thì phần lớn cũng là những bài giảng của Hòa Thượng. Vì ngày xưa chúng tôi cũng tu thiền một thời gian, 4 năm tu thiền và nghiên cứu về thiền, và cũng vào tận ở trong thiền viện Trúc Lâm để đỉnh lễ để cầu Pháp Hòa Thượng. Đó. Tôi nhớ là cái bài rất tâm đắc, cái bài Pháp của Hòa Thượng. Hòa Thượng giảng về cái đức tin, cái lòng tin của một người con Phật. Không chỉ là Phật tử tại gia đâu các quý vị nhé, mà kể cả người xuất gia như chúng tôi cũng phải gì, có một cái đức tin, có một cái lòng tin. Tin đầu tiên là tin với Phật, tin thứ hai là tin với Pháp, tin thứ ba là tin với Tăng. Đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà chúng ta không đủ lòng tin ấy, cho dù chúng ta có xuất gia một ngày nào đó cũng thoái đạo. Và Hòa Thượng có kể một cái câu chuyện mà có cái đệ tử của thầy xuất gia rất là giỏi, đã từng học đại học, tốt nghiệp đại học ra trường nhưng không đi làm, vào chùa đi tu, tu được mấy năm rất là giỏi. Nhưng vì không đủ niềm tin, vì tôi biết là ngày xưa Hòa Thượng nói là đối với Hòa Thượng ấy, Hòa Thượng tất cả những người xuất gia trong hệ phái Trúc Lâm của Ngài ấy, Ngài cho học cái gì mới được học, cho đọc cái gì mới được đọc, không phải là ai muốn học cái gì thì học, muốn đọc cái gì thì đọc. Trừ những vị lớn sau này mà đã đi vào nghiên cứu, hoặc là Hòa Thượng cho đi ở chùa riêng, đi chủ trì hoặc là đi trông nom mà cái tu thiền viện riêng rồi ạ, thì có thể đọc các sách khác để làm phương tiện để dẫn dắt giáo hóa cho chúng sinh. Nếu còn đang trong phạm vi học đạo á, ở trong chùa á, còn ở với chúng á, chưa được xuất chúng để đi làm Phật sự á, Hòa Thượng không cho đọc sách gì khác ngoài là sách về thiền. Mà đọc sách thiền á, cũng phải đọc cái gì đó mà các quý thầy lớn cho đọc mới được đọc. Không phải là cứ vào trong thư viện muốn đọc cái gì đọc cũng có đâu. Phạt quỳ hương ngay, sám hối ngay, cử tội ngay. Đó. Thì trong đó là có một cái quý thầy mà đi học đại học xong rồi đó mà nghĩ rằng á, Hòa Thượng giảng như thế là cực đoan, vân vân rồi vân vân. Rồi đến trình với Hòa Thượng. Nếu mà Hòa Thượng chỉ dạy các cái kinh điển về, về thiền tông, về Phật giáo đại thừa, về thiền tông, về thiền gia, thiền phái tổ sư, về Trúc Lâm Yên Tử thì chưa đủ, cho nên mang mấy cái bộ kinh Nikaya, kinh Nikaya tức là bộ kinh A Hàm đó, thuộc hệ phái Nguyên Thủy đó, đến bạch với Hòa Thượng để Hòa Thượng nghiên cứu, để Hòa Thượng giảng thêm về cái thiền của gì ạ? Thiền tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ của cái hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy á, Phật giáo Nam Tông á, nghiên cứu thêm về cái đó và giảng thêm. Và Hòa Thượng thì không đồng ý cái quan điểm ấy. Một cái ông đệ tử mới bắt đầu vào chùa xuất gia có mấy năm mà lại mang cái những cái bộ sách khác mà thầy mình không giảng thôi, chứ không phải thầy mình không biết. Làm gì Hòa Thượng không biết? Hòa Thượng đã từng đi làm giảng sư ở học viện, bây giờ gọi là học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thì cho nó dễ đó, Hòa Thượng đã từng làm giảng sư ở đó cùng với Hòa Thượng Thiền Tâm là đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông chúng ta này này. Và Hòa Thượng Thích Cố, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là nguyên là chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta đó. Ba ngài cùng với cụ Nhất Hạnh nữa là bốn ngài, đã từng là giảng viên Đại học Vạn Hạnh, bây giờ gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam, ngày xưa gọi là Đại học Vạn Hạnh, dạy từ trung cấp cao đẳng rồi cho đến đại học. Các cụ đã từng là thân giáo sư của học viện rồi, làm gì có cái chuyện các cụ không biết là đem áp dụng vào cái phương pháp thiền tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, hay thiền gì, hay thiền nguyên thủy vào trong Phật giáo. Nhưng ông đệ tử vác bộ sách lên bạch với thầy mình là đấy, thầy nghiên cứu và áp dụng thêm. Đó. Và sư phụ không đồng ý, và cuối cùng cái thầy đó thì bỏ ra đi. Một thời gian cũng làm rùng beng, làm rùng beng. Nên cuối cùng cho đến bây giờ nó cũng chỉ là cái hình thức bên ngoài. Sánh với Hòa Thượng nó cũng chỉ muôn phần chưa được một phần, hai phần. Nó là cái hình thức bên ngoài đó. Còn cái bên trong không có. Tức là cái đức tin đối với thầy tổ của mình mà không có thì cũng không được. Và kể cả cũng có một cái vị đệ tử, Hòa Thượng có một vị đệ tử nữa mà sau này cũng cái kiểu tương tự như vậy, cũng đến bạch với Hòa Thượng là giảng về thiền Trúc Lâm, giảng về thiền tổ sư, là như vậy là chưa đủ để lột tả hết cái tinh túy, cái cốt túy của Phật giáo. Cái tinh túy cốt túy của Phật giáo nó nằm ở cái thiền minh sát, rồi thiền quán tuệ, rồi thiền sổ tức, vân vân cái gì của bên Nam Tông đó, cũng đến bạch với thầy. Nhưng mà thầy không đồng ý, cuối cùng cũng vị đó cũng bỏ, thầy bỏ tổ ra đi và ra đảo tu hành mấy năm. Đấy, cho nên chúng ta thấy không phải đơn giản. Cái lòng tin, cái đức tin đối với đạo rất là quan trọng. Cho nên tiết hôm qua chúng tôi giảng rất kỹ về cái vấn đề lòng tin, hôm nay thì lại tiếp tục nói về lòng tin với chúng ta là như thế. Bởi vì ở đây trong kinh Hoa Nghiêm ấy, Tổ dẫn dụ và dẫn giảng và nói là gì? Lòng tin là gì? Đức tin, niềm tin là mẹ để sinh ra tất cả các pháp lành, tất cả các công đức. Cho nên á, ở đây Tổ mới nói là lòng tin là hãy thành tựu cái quả bồ đề của Phật. Lòng tin là hãy thành tựu quả bồ đề của Phật. Dẫn lời trong kinh nói như vậy. Rồi nữa, nói là cho nên á, thế nên đối với người tu đức tin thì có tính cách rất trọng yếu. Cái đức tin á, rất quan trọng, rất trọng yếu từ rất quan trọng. Nếu mất cái đức tin hay là mất đi niềm tin á, thì chẳng những nền tảng tiến đạo bị sụp đổ mà tất cả các công hạnh giải thoát á, cũng không thể thành tựu được. Đó. Cho nên đánh mất đi lòng tin, đánh mất đi niềm tin thì chúng ta biết rằng á, tất cả các công hạnh và cái nền tảng tiến tu của chúng ta đều bị sụp đổ. Tu theo tịnh độ như chúng ta là cầu sinh tịnh độ chứ không cầu về về các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Còn đối với tín đồ Phật tử chúng ta, theo như kinh Địa Tạng á, Phật vẫn khuyên chúng ta sinh gì? Sinh thiên. Sinh thiên thì có những cõi trời á, có Phật pháp lưu hành, như cõi Đao Lợi có Phật pháp lưu hành, cõi Dạ Ma, cõi Đâu Xuất Đà đều có Phật pháp lưu hành, đặc biệt là cõi Tịnh Cư Thiên đều có Phật pháp tu hành, Phật pháp lưu hành. Cho nên là có nhiều cõi trời có Phật pháp lưu hành. À, vì vậy mà chúng ta cầu sinh thiên để gặp các Đức Phật, gặp các Đại Bồ Tát ở trên đó thì cũng tốt. Ví dụ ở trên Thượng Phương có đứa gì? Đức Chúng Hương Thanh Tịnh. À, cõi Chúng Hương có Đức Phật gì? Hương Tích Phật. Có Đức Phật Hương Tích ở cõi Thượng Phương. Chúng ta cầu sinh lên thì cầu sinh lên cõi trời của Đức Phật Hương Tích cũng được, không sao. À, nhiều người họ có khi họ không có duyên với gì, với Đức Phật Di Đà, họ không muốn sinh về Tây Phương thì họ muốn sinh về các cõi trời Đao Lợi hay là cõi trời Đâu Xuất hay cõi trời Dạ Ma hay là cõi trời của Đức Phật Hương Tích vân vân chẳng hạn, mình không thể cấm được họ. Cho nên đã mở pháp hội, mình mới nghiên cứu là mở một pháp hội lớn. Giống như ở trong biển lớn thì không chỉ có loài cá heo hay loài cá gì, hay là loài rùa hay là loài mực hay là loài tôm, mà đã gọi là trong biển lớn thì phải đầy đủ, chứa đầy đủ các gì, muôn loài ở trong đó thì mới gọi là biển lớn được. Ví dụ chúng ta chỉ trong một cái bể chẳng hạn, có thể chúng ta thả toàn cá chép ấy ở trong một cái bể hay mà trong ao của chúng ta thì nó thuần là một loại. Nhưng ngoài biển lớn thì không thể bảo chỉ có một loại chúng sinh nào duy nhất được sống và được tồn tại và đáng tồn tại ở ngoài biển lớn cả. Cho nên tôi mới đổi ra là không quy y hung thần quỷ vật. Bắt đầu từ hôm đó, đổi xong một cái từ hôm thứ hai, ổn ngay. Cho đến bây giờ các vị thấy tôi chỉ có hướng dẫn chúng ta gì? Đệ tử con tên là, pháp danh là Quy Phật rồi, không quy y hung thần quỷ vật. Chứ còn ai mà muốn nương vào các vị chư thiên, vì các vị chư thiên là có vô số những vị chư thiên là Bồ Tát, là Thánh Tăng ở trên cõi đó. Trong kinh Phật chúng ta thấy là Đức Phật thì cũng là giáo hóa cho thì rất nhiều những vị Đại A-La-Hán nhập Niết Bàn xong lên các cõi trời để hành đạo. Ví dụ Ngài Kiều Trần Như, Kiều Trần Như Tôn Giả là một trong năm đệ tử tỷ khiêu chứng A-la-hán đầu tiên, đệ tử đầu tiên xuất gia của Đức Phật Thích Ca chúng ta. À, Ngài thì khi còn tại thế là có một cái thói quen, đó là cứ đêm về nằm ngủ cái miệng của Ngài cứ nhai tòm tèm, nhai phát ra tiếng. Thì các vị tỷ khiêu trẻ mới xuất gia chưa chứng đắc thánh quả A-la-hán chưa thấy, chưa biết được cái việc đó, cho nên cứ nghĩ là gì, A-la-hán, Đức Phật và đại chúng, các sư huynh, các thánh tăng, các bậc trưởng lão là toàn khen là về đức hạnh của Ngài Kiều Trần Như. Và nói rằng Ngài chính là một vị đại A-la-hán, là người vị chứng đắc thánh quả A-la-hán đầu tiên trong tăng đoàn. Vậy mà còn những cái tập khí xấu như thế, ngủ đêm là cứ gáy ò ò và cứ nhai, miệng cứ nhai tóp tép như con trâu ấy. Cho nên sinh ra một cái số là cái số các đệ tử mới xuất ra là bàn tán, là dị nghị. Vì Đức Phật sợ là các đệ tử mới xuất ra và các Phật tử nghe thấy cái câu chuyện đó, biết được cái việc đó nhiều, cho nên sinh ra cái tâm là coi thường và dẫn đến có thể là phỉ báng. Vì vậy mà Đức Phật thì khuyên Tôn giả Kiều Trần Như sớm như lên cõi trời để thọ hưởng cái sự cúng dường của các cõi trời ở trên đó, lên trên cõi trời tịnh cư. Và Kiều Trần Như thì đã sớm xả bỏ báo thân và lên cõi trời tịnh cư, nhập niết bàn và hưởng cái sự cung kính cúng dường ở trên chúng chư thiên trên cõi trời tịnh cư thiên. Đó chúng ta thấy. Cho nên cũng có những vị đệ tử Phật khuyên sinh thiên. Hay là về Duy Thức Tông ở trong Phật giáo của chúng ta không phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc, mà phát nguyện sinh qua lên cõi trời Đâu Xuất, nội viện của Bồ Tát Di Lặc, gặp Bồ Tát Di Lặc. Đó, tức là phát nguyện sinh thiên đó. Các vị đó đang ở trên cõi trời đó. Đó. Nương vào cõi trời để trụ, nương vào cõi trời để tu, nương vào cõi trời để hành đạo, nương vào cõi trời để hành pháp. Cho nên tôi nghĩ như vậy và tôi đã quyết định rồi là hướng dẫn cho tất cả các Phật tử chúng ta, âm cũng như dương, là đều là nói rằng không quy hung thần quỷ vật. Hung thần là những vị thần ác, những vị ác thần. Quỷ vật, quỷ là gì? Là những loại ma quỷ, yêu tinh, quỷ mị ở trong gì, khắp trong cõi nhân gian này, nhẫn đến thì khắp trong mười phương thế giới. Không phải là cõi tịnh độ các chư Phật đó, là cõi uế độ đó, thì đều có quỷ thần cả, có quỷ vật cả đó. Cho nên chúng ta chỉ dừng lại chỗ là không quy y hung thần quỷ vật mà thôi. Tôi nghĩ với các quý, tôi chắc chắn với các quý vị rằng ở tất cả Việt Nam này chỉ có khi quy Tam Bảo, chỉ có tôi hướng dẫn cho các quý vị là không quy hung thần quỷ vật mà thôi. Còn chắc chắn các quý vị tất cả đều nói rằng không quy thiên thần quỷ vật. Vì tôi đích thân là cảm thấy cái đó, mà thấy được cái căn cơ của chúng sinh chúng ta thời mạt pháp này không có phải ai cũng đắc đạo được luôn đâu. Không có phải là ai cũng có thể vãng sinh được ngay đâu. Chúng ta cần phải có sự gì? Có sự gia trì của cả các vị thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần. Các vị thiên long bát bộ pháp thiện thần là ở đâu? Ở trên trời chứ ở đâu? Hộ pháp thiện thần, tứ chấn thiên vương hay bát bộ kim cương, hay là phần lớn các vị thần ở trong gì? Ở trong kinh điển của Đức Phật, phần lớn là ở trên thì trên hư không. Đó. Các vị thần Càn Tát Bà, Atula, Ca Lâu La Khẩn, La La Ma Hầu La Già, nhân phi nhân đẳng, gọi là các vị đó gọi là bát bộ kim cương, các vị thần bát bộ. Đó, nói về gì? Các vị bát bộ. Chúng ta thường hay đọc ở trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy bát bộ kim cương này là thần Càn Thát Bà, thần Atula, thần Ca Lâu La, thần Khẩn La La, thần Ma Hầu La Già. Đấy, những các vị thần đấy, đó là bát bộ. Những vị đó là đại diện cho các vị thần tiêu biểu, thường theo Phật, khi Đức Phật còn tại thế, thường theo Phật để nghe pháp, để tu tập, và đồng thời cũng là để hộ pháp. Cho nên không có các vị hộ pháp ấy, xin thưa các vị thiên ma ngoại đạo, yêu tinh quỷ mị, yêu nghiệt chi sư, nó đến nó phá nát đạo tràng chúng ta ra, phá nát đó. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta ngon, chúng ta đừng nghĩ chúng ta tài, không phải đâu. Trừ những bậc Bồ Tát, những bậc cao tăng thạc đức xuất hiện ra đời để làm gì? Khuôn phép cho đời, để giáo hóa độ sinh, nương vào cái đức hạnh của các ngài, công huân to lớn của các ngài á, thì các ngài không nhờ vả, không cầu cạnh đến các vị thiên long bát bộ ấy, nhưng các vị thiên long bát bộ cũng phải tự đến mà hộ trì cho các ngài. Thiên ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư mới không đến phá hoại đạo tràng các ngài được. Nhưng chúng ta bây giờ phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, nếu chẳng cầu nương các ngài giúp sức cho thì chúng ta không có cái cách gì để một mình để có thể chiến thắng được các loại ma vương, yêu tinh quỷ mị, yêu nghiệt chi sư. Cũng giống tôi nói lên một cái ví dụ rất đơn giản chúng ta dễ hiểu này. pháp hội chúng ta, ví dụ như khóa tu chỉ 200-300 người như này thì đơn giản thôi, nhưng vào pháp hội nó khoảng độ tầm 5-6 nghìn người, hàng chục ngàn người á. Các vị biết nếu mà mấy Phật tử chúng ta, mấy sư ở trong chúng ta, ở trong chùa mà đứng lên mà lo mà đi bảo vệ á, có bảo vệ được hết không? Khó lắm. Nhưng chúng ta nhờ gì ạ? Nhờ các bác ở bên an ninh, an ninh xã, rồi an ninh thị xã, rồi an ninh thành phố, thậm chí còn cao hơn nữa. Các bác ở trên các gì, ở trên các cục, tổng cục an ninh, các bác thì cho người xuống ngầm gia hộ cho, ngầm giúp đỡ cho, ngầm bảo vệ cho. Hoặc là một số thì mặc quần áo, cảnh phục, quân phục của các bác đứng giải ra các nơi á, thì cái bọn gì, cái bọn móc túi, cái bọn vớ vẩn thì nó nhìn thấy, à nó biết là cái đàn tràng này được bảo vệ một cách là rất chặt chẽ, cho nên nó có đến thì nó cũng không dám manh động. Nó thỉnh thoảng mới lại thông báo lên loa nữa, các Phật tử để ý đồ đạc của mình, rồi mọi người bảo vệ cho nhau, vân 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 vân. Mà cũng tóm được thì một vài trường hợp rồi, lôi ra xã, thậm chí là lôi lên thị xã rồi. Cho nên nó sợ mấy 1-2 năm nay nó cũng đỡ dần đi. Đấy, chúng ta thấy những cái pháp hội lớn mà tôi mà không nhờ các bác an ninh đến để bảo vệ, để giúp đỡ cho, thì chắc chắn rằng nó còn loạn nữa. Nó đến thì nó cướp bóc, đầu tiên là nó trộm, thậm chí là nó để nó cướp bóc ấy. Nó thấy mình đảm bảo an ninh lỏng lẻo nên nó cướp bóc, nó làm loạn trong chùa lên. Đấy thì các vị hộ pháp, các vị thiên long bát bộ gì, là người hộ trì Phật pháp cũng y như thế đó. Đối với thế gian của chúng ta, những người an ninh đó chính là gì? Chính là hộ pháp đấy, là thiên long bát bộ đấy. Đó. Còn đối với Phật đó thì các vị thần cần thất bà tô la ca lâu la khẩn a la mầu la già tứ chấn tiên vương bát bộ kim cương và các vị chư gì? Chư thiên long, chính là các vị hộ pháp ấy. Còn đối với chúng ta thì nhỏ thì là các vị làm ngành an ninh từ xã cho đến huyện cho đến tỉnh đó, họ giúp cho mình đó, đấy chính là hộ pháp đấy. Lắm khi chúng ta cũng phải cuộc sống nó thế, có sự giao thoa qua lại giúp đỡ lẫn nhau mới tạo thành một cái chỉnh thể xã hội tốt đẹp và hoàn thiện được. Đấy cho nên đó, từ cái khi mà chúng tôi lên làm chủ lễ cái pháp hội Trung Phong ấy, cái niềm tin về pháp môn Tịnh Độ nó mới thực sự là nảy nở, cứ từ đó nó cứ nảy dần nở dần, nở dần nở dần, và cho đến bây giờ là gì? Chắc chắn các vị thấy bây giờ đã đang ở trong giai đoạn đơm hoa và kết trái, còn chín thì chắc là chưa, đã chưa chín. Bao giờ trong đạo tràng chúng ta mà phải có gì, ít nhất là có vài Phật tử biết trước ngày giờ ra đi, vãng sinh tự tại, đứng mà ra đi hoặc ngồi mà ra đi á, có nhiều điềm lành chứng lạ, hương thơm gì, sực nức và quang minh sáng rực á, còn cái thân thể mềm mại ra chờ niệm á, chưa chắc nhá, cái đấy chưa chắc đã vào vãng sinh, sinh thiền cũng có thể được điều đó, hoặc cái được sinh lại làm người á, cũng có thể làm được điều đó. Vì sao? Vì cái công đức chờ niệm nó thành tựu như vậy, nó trợ duyên mà chúng ta được như vậy, thần thức chúng ta ra cái chỗ đó thì nó ấm cái chỗ đó thôi. Nhưng còn có về được Tây Phương hay không thì cả vấn đề. Ví dụ các bây giờ đến đây là có niềm tin mới đến đây, đúng không? Nhưng mà được về sau có ở lại đây được gì để ở được khoảng độ 20-30 năm nữa hay không, cả một vấn đề. Có phải không? Chỉ cần sau ngày kia thôi, xong thời thứ hai thôi, bảo là thôi ở cố ở lại đến thời thì thí thực luôn, tối mới về. Xong rồi thì thôi, con đi 7 ngày rồi, đi 7 ngày rồi cho thầy cho con về sớm. Giống như hôm nọ, mấy ngày pháp hội lớn xong nó bừa bãi ra, bảo các Phật tử ở lại dọn. Thầy thông báo ai ở lại dọn thì ở, nhưng quay đi quay lại xuống thì chỉ còn có mấy chục người, chưa đến 100 người. Xong mắt trước mắt sau dọn được một tí là cũng định gì, vừa trưa trưa ăn cơm trưa xong cũng định nhảy xe về nốt. May mà thầy đi xuống thì tóm được, ở đi đâu? Thầy cho con đi về ạ. Thế bảo ở lại mà dọn thôi, dọn là đến 4 giờ mới về. Thế thôi, thầy bảo như thế rồi đành là phải gì, ỉu xỉu xỉu mà thôi. Các bà ơi, thầy bảo ở lại dọn đi. Đấy. Cho nên á, tin là một phần, nhưng mà để tin sâu, cái niềm tin nó bất thoái chuyển không phải là dễ. Niềm tin của chúng ta đến đây mới chỉ là thôi tin lên chùa để học, để theo, để tu. Tốt. Nhưng thầy bảo muốn vãng sinh chắc chắn 100% không? Bảo thế thì ai bảo có. Bảo giơ tay thì ai giơ tay. Nhưng bảo nếu vào đây muốn vãng sinh 100% ở lại đây á, cùng tu hành 5, 10, 20 năm nữa là đều được vãng sinh hết. Có ai được ở được không? Hiếm lắm. Mà có ở lại được á, thì thầy bảo tới đây ngày chỉ được ăn 2 bữa thôi, tối không cho ăn. Trước ăn là gì 3 bữa, nhưng bây giờ ăn 2 bữa thôi. Sáng trưa thôi, bữa tối không ăn, quá ngọ không ăn nữa. Vài ngày đói meo không chịu được thì cũng chạy trốn ông nào không hay. Lấy cớ là con làm việc cả ngày. Con làm việc cả ngày, con không chịu được, không ăn không chịu được. Ăn nó quen rồi, không ăn thì bụng đói chân run. Tinh thần thì mờ mịt cho nên không chịu được. Ốm đau, sức khỏe giảm sút cho nên sợ, không chịu được phải ăn. Đến chùa thầy bắt ăn chay, chúng con là đây đã gì? Đã nghe rồi, bây giờ thầy lại bắt gì? 3 bữa, bây giờ lại xuống 2 bữa nữa. Bảo từ ăn mặn, đang ăn mặn, nó có chất rồi, bây giờ bảo ăn chay chúng con, đó là cả một vấn đề. Thấy sức khỏe nó xuống rõ rệt, đi về người ta bảo là giảm mấy cân rồi. Người nhà, người thân bảo giảm mấy cân rồi, bây giờ thầy lại bảo là tiếp tục là gì ạ? Giảm một bữa nữa thì không có đủ sức khỏe không? Nên là thôi chạy, bye bye, vẫy tay con chào Phật, vẫy tay con chào Thầy. Tây Phương có về được hay không? Thôi thì xét sau. Giờ con về với gia đình để gì? Ngày 3 bữa cho gì no bụng đã. Cực lạc ở đâu? Cực lạc ở rồi, ở chỗ bụng no và gì ạ? Thân khỏe. Đấy, chứ không phải là cực lạc ở chỗ tâm an và đạo long. Đối với chúng ta là khi mà đói không chịu được là cực lạc ở chỗ gì? Bụng no và thân khỏe. Bây giờ bụng đói mà thân nó cứ run run lẩy bẩy thì gì? Cực lạc ở đâu? Cho nên đối với phàm phu chúng ta, đối với cái pháp môn tịnh độ, cực lạc ở gì? Ở chỗ bụng no và thân khỏe. Còn cái người tu tập về nơi cầu về nơi cực lạc tịnh độ thật sự là gì? Là cái gì? Lúc nãy tôi nói cái gì? An, tâm an. Quan trọng ở cái tâm được an thì thân nó gì sẽ tự nó điều hòa thôi. Đầu tiên là tâm phải an đã. Tâm mà an thì thân sẽ khỏe. Tâm an nguyện thiết, một lòng tu tập để cầu sinh tịnh độ, chúng ta mới tìm thấy cái pháp lạc ở trong gì? Ở trong chính đạo, ở trong Phật pháp. Chúng ta mới thấy được rằng xuất gia tu hành, nếu chúng ta không đạt được pháp hỷ, không đạt được cái trạng thái tâm an lạc, chúng ta sẽ rất bị rớt đài. Đặc biệt những ngôi chùa quanh Hà Nội chúng ta thì những cái ngày mùng 1, ngày rằm á, đầy gà đầy giò ở trên gì? Ở trên ban Đức Ông. Họ đâu có hiểu là Đức Ông là gì. Đức Ông chính là thờ thì theo Phật giáo Việt Nam chúng ta chính là thờ biểu tượng thì ông trưởng giả cấp cô độc á, mà trưởng giả cấp cô độc là người đã từng bỏ thì rất nhiều tiền của để cúng Phật, mua đất, xây tinh xá để thì cúng Phật. Và ông ấy chính là cái Phật tử để ăn trường chay, chính là những Phật tử ăn trường chay đầu tiên của cái đất nước ấy. Và trước khi ông nhập Niết Bàn, Đức Phật xác định ông đã chứng được tam thánh quả A-na-hàm. Chỉ một lần sinh lên cõi trời tịnh cư và nhập Niết Bàn tại đó thôi, không phải tái sinh xuống nhân gian nữa. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta thờ ông cụ ấy, ông cụ Phật tử ấy là gì? Là Đức Ông ở trong chùa, là vì cái biểu tượng, về cái sự gì? Hoan hỷ và cái tâm gì? Cái tâm biết cung kính cúng dường Tam Bảo, cúng dường Đức Phật, không tiếc tiền của, mở tất cả kho đồn tùa cải của mình ra để mua đất xây dựng tinh xá để cúng Phật, lại còn gì? Cúng dường chư tăng trong suốt mấy chục năm, cho đến khi ông gì? Ông tắt hơi thở, sinh về cõi trời tịnh cư và chứng đắc thánh quả ở nơi đó. Cho nên còn sống ông đã gì ạ? Đã giữ giới trai tịnh, thanh tịnh trai giới rồi. Bây giờ thì ở Việt Nam chúng ta lúc đầu là gì? Các bậc cổ đức tiền hiền, các tổ sư là thờ là muốn là cái biểu tượng đó để cho các Phật tử nhìn vào. Đó, ở trong chùa đó cũng có những vị Phật tử cư sĩ là tu hành là tinh tấn mà được thờ ở trong chùa đó, nhưng mà không, tất nhiên không được thờ ở nơi chính gì, chính cung, mà thờ sang bên, thường được thờ sang bên gì, bên trái bên phải, thường thờ sang bên bên trái của Phật, tay trái của Phật từ trong hướng ra, và bên tay phải của ta đứng là từ ngoài lễ gì, lễ vào. Một bên là Đức Thánh Hiền, một bên là Đức Chúa Ông. Làm cái biểu tượng, là cái biểu pháp để cho các Phật tử chúng ta noi vào cái vị gì, vị sư huynh trưởng. Cấp cô độc chính là được coi là những vị huynh trưởng của gì, của các Phật tử chúng ta. Huynh trưởng tức là người anh. Người anh của chúng ta, nói tiếng Việt Nam chúng ta là người anh, một người anh mẫu mực đối với các cái gì, thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử tại gia chúng ta. Vì chúng ta biết ở Phật tử tại gia, Đức Phật nói rằng nếu giữ trong cái hình tướng của tại gia thì chứng được cái quả vị này, tam thánh quả A-na-hàm là cao nhất. Chứ còn nếu vị đó thì Phật nói rằng ở giữ cái thân tướng tại gia, tu tại gia không thể nào chứng được quả A-la-hán. Vì vị đó nếu chứng quả A-la-hán thì phải nhập niết bàn ngay. Không thể nào trụ cái, không thể nào trụ giữ cái thân tại gia mà ở trong cái địa vị của A-la-hán quả được. Cho nên cấp cô độc thì hiện là một vị huynh trưởng của chúng ta chứng được cái quả vị cao nhất, đó là quả vị A-na-hàm. Sau quả vị A-la-hán xuất ra một bậc. Đó, cho nên chúng ta thấy về giới luật, về đạo hạnh, và vì về cái dòng, cái lòng hỷ xả, cấp cô độc không chỉ biết cúng dường cho Phật, cho Tam Bảo đâu nhé, mà còn gì ạ? Vì sao ngài có cái tên là cấp cô độc? Vì khi kể cả từ khi chưa gặp Phật á, ngài cũng thường gì ạ, cung cấp vô số cái tiền tài của cải của mình để giúp đỡ những người nghèo, cho nên ngài mới có tên là gì, trưởng giả cấp cô độc. Chứ cấp có nghĩa là cung cấp, là ban cho, chứ cô độc á là chỉ cho gì, những người nghèo, những người cô đơn không nơi nương tựa, và những người gì bệnh tật không làm được mà ăn, phải sống một cái cuộc sống là gì, bần cùng khổ sở, đầu đường xó chợ vân vân đó. Mà chúng ta biết, đi Ấn Độ chúng ta biết mà, hơn 2.500 năm sau Ấn Độ vẫn còn nhiều những gì, những người dân rất là nghèo. Vì sao? Vì cái chính sách kỳ thị tôn giáo và phân biệt gì, giai cấp chủng tộc của người Ấn Độ. Trước thời Đức Phật xuất thế đó, cái phân biệt giai cấp chủng tộc của Ấn Độ khủng khiếp. Trong thời Đức Phật thành Phật đó, tại thế đi hóa độ thì nó đỡ đi rất nhiều. Nhưng Đức Phật nhập Niết Bàn được mấy trăm năm sau thì đất nước Ấn Độ lại quay trở lại cái chế độ Bà La Môn trị. Mà chế độ Bà La Môn là quan điểm rõ ràng phân biệt người dân Ấn Độ thành 4 giai cấp. Bà La Môn là giai cấp gì? Cao nhất, có quyền lực cao nhất, nắm giữ phần tâm linh. Giai cấp thứ hai, giai cấp sát đế lợi, tới dòng dõi vua chúa. Giai cấp thứ ba là giai cấp gì? Giai cấp phệ xá, tức là giai cấp thì mình gọi là giai cấp là thương buôn đó. Giai cấp mình bây giờ là giai cấp trung nông đó. Còn giai cấp cuối cùng là gọi là giai cấp thủ đà la, tức giai cấp chuyên đi làm thuê làm mướn, không được học. Có nghèo không được đi học, mà có tiền cũng không được đi học. Mắt mà nhìn trộm vào kinh sách của Bà La Môn đó, mà bắt được thì bị móc mắt. Tay mà cầm trộm vào quyển sách Bà La Môn đó thì bị chặt tay. Tai mà nghe trộm nó thì bị xẻo tai. Cho nên đó, mà đã khai nhưng không được học thì đương nhiên phải đi làm thuê cả đời thôi. Đó. Cho nên đấy là cái chế độ ngu dân để trị của Bà La Môn giáo Ấn Độ. Vì vậy chúng ta thấy hơn 2.500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, ai đi sang Ấn Độ thì mới thấy được thực sự cái đời sống nghèo cùng khổ cực của người dân Ấn Độ còn giống như chúng ta cái thời chống Mỹ cứu nước bây giờ đấy, thậm chí còn nghèo hơn đấy. Đi đến cái vùng nông thôn nghèo của họ, cuộc sống còn nghèo hơn chúng ta cái năm 45, 46, 47 á, nghèo hơn. Thành phố của họ thì giàu, thì văn minh, nhưng mà nông thôn của họ khổ cực hàng gấp, hàng chục, hàng vài chục lần của nông thôn Việt Nam chúng ta bây giờ. Thật đấy, đây là sự thật. Ở đây tổ nói này, tổ nói ở trong này á, cái đức tin này á, mà không phải cái đức tin mà sụp đổ á, thì cái hạnh giải thoát á, sẽ không được thành. sẽ không thành. Rồi tổ nói đức tin này không phải là mê tín. Có người bảo tin như thế là mê tín. Tổ bảo là không phải. Tin như vậy á không phải là mê tín, mà chính là gì? Lòng tin nương theo trí tuệ, là sự đặt chọn cái niềm tin của mình vào gì? Vào lời Phật, lời Bồ Tát, lời Tổ sư đã giáo hóa, đã chỉ dạy. Đó là niềm tin chân chính. Rồi tổ này nói tiếp gì? Tại sao đã nương theo trí tuệ rồi lại phải gì? Lại còn đặt chọn niềm tin vào lời dạy của những vị ấy, những bậc ấy là Phật, là Bồ Tát, là Tổ sư đấy. Tại sao nương theo trí tuệ rồi mà lại phải gì? Lại còn phải nương vào lời dạy của các vị ấy như Phật, Bồ Tát và Tổ sư để làm gì nữa? Có trí tuệ rồi thì tự mình đứng lên mà đi, đi bằng chính đôi chân của mình, tại sao mà còn phải khuyên dùng cái gì? Cái đức tin vào Phật, vào Bồ Tát, vào lời Tổ sư nữa. Ở đây tổ nói như thế này: bởi pháp môn tịnh độ thuộc về gì? Về pháp đại thừa. Pháp môn tịnh độ của chúng ta là thuộc về pháp đại thừa, thuộc về đại thừa pháp. Đã là đại pháp á thì tất nhiên gì, nói rất nhiều về cảnh giới siêu việt khác thường. Tức là tổ nói là đã gọi là đại thừa pháp, tức là nói về cái cảnh giới siêu việt khác thường. Cho nên có những điều mà trí tuệ phàm phu của gì chúng ta không thể suy lượng được. Cái này là sự thật. Đây chính là sự thật của cái điều khác thường về Phật giáo đại thừa chúng ta. Phật nói về các pháp là siêu việt. Giống như khi xưa Đức Phật ở tại Pháp hội Linh Sơn, trên núi Linh Thiếu, trên Linh Thiếu Sơn. Trong thời Pháp thoại, Đức Phật cầm bông hoa sen lên, tất cả đại chúng không ai biết ý Phật hay là đang muốn nói cái gì. Ý Phật đang muốn nói cái gì hay là Phật sẽ nói cái gì không ai biết. Từ đầu cho đến gần cuối, duy nhất có tôn giả Ma Ca Diếp chúm chím mỉm cười. Sau khi thấy một vị đại đệ tử lớn của mình mỉm cười á, Đức Phật mới nói gì? Mới nói rằng á, ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nay đem trao gì? Trao chuyển cho Ma Ca Diếp. Và mọi chúng, đại chúng cũng chỉ biết là Đức Phật nói như vậy thôi, còn truyền pháp gì có ai thấy đâu. Tai nghe Đức Phật nói nhưng mắt không thấy Đức Phật gì, truyền cái gì. Và tuần sau này Đức Phật mới gì? Chuẩn bị nhập niết bàn, mới phó chúc và trao lại cho Ma Ca Diếp Y Bát, và trở thành vị tổ đầu tiên của Thiền Tông Ấn Độ, và cũng là vị tổ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Sau này là Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền dần cho đến tổ thứ 27 là ngài 27 là ngài Bát Nhã Đa La. Bát Nhã Đa La truyền cho tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mà cái vị tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo cho ngài Tuệ Khả truyền cho Tăng Sán truyền cho Đạo Tín truyền cho Hoàng Nhẫn truyền cho Lục Tổ Huệ Năng sau này mới truyền cho gì? Mới truyền cho các đệ tử của mình. Bắt đầu từ đó, tông thiền phái, các tông thiền của Trung Quốc bắt đầu rầm rộ như là cây to đơm hoa kết trái vậy. Và thiền của Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng xuất phát từ ở cái nhánh ấy, đó là từ bắt đầu xuất phát từ ngài thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, là đệ tử của ngài Tam Tổ Tăng Sán. Nên gặp thời Trung Quốc loạn lạc, cho nên á Tam Tổ Tăng Sán mới khuyên Tỳ Ni Đa Lưu Chi là nên sang An Nam để truyền đạo, tức là sang Việt Nam chúng ta đó để truyền đạo. Và ngài sang để trụ ở tại cái chùa gọi là chùa Dâu ở dưới Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ á, nơi mà cách đó mấy trăm năm có thiền sư Khâu Đà La từ Ấn Độ sang để truyền bá Phật pháp, xây dựng lên kinh đô Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở tại gì? Ở tại trung tâm Phật giáo Ly Lâu á, Thuận Thành Bắc Ninh ngày xưa, bây giờ hình như vẫn là Bắc Ninh thì phải, Bắc Ninh hay Bắc Giang, bây giờ hình vẫn Bắc Ninh, chùa Dâu, năm 544 sau Công Nguyên, thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi đi bộ từ Trung Quốc sang Việt Nam ở chùa Dâu truyền bá Phật giáo Thiền Tông. thiền tổ sư. Và đến mấy trăm năm sau, đến năm 820, thiền sư Vô Ngôn Thông lại tiếp tục truyền một cái tông phái nữa vào Việt Nam, trụ tại ở cái chùa Kiến Sơ, tức cái chùa ở ngay bên cạnh cái đền Đức Thánh Gióng, ngay bên cạnh Đức Thánh Gióng, và thành lập lên tông phái thứ hai. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật giáo cái sự truyền thừa nó có như vậy, xuất phát rồi là từ tổ Ma Ca Diếp tại hội Linh Sơn nhận cái tâm ấn của Đức Phật ở tại pháp hội ấy, tại cái buổi cái pháp hội mà Đức Phật dơ cành hoa sen ở tại pháp hội ấy. Rồi nữa chúng ta thấy, nếu mà bảo rằng á mắt thấy tai nghe mới tin, thì chúng ta thấy mọi người chỉ thấy mắt Đức Phật dơ gì bông hoa sen lên thôi, chẳng biết Đức Phật nói cái gì. Nhưng sau khi á Ma Ca Diếp tỏ rõ hết nguồn tâm giữa mình, tâm mình và tâm Phật là không hai không khác, giao hòa với nhau, thông suốt với nhau, không một chút ngăn che, không một chút chướng ngại giữa cái sự chứng ngộ và hiểu biết của Phật với sự chứng ngộ và hiểu biết của Ma Ca Diếp là đồng nhau không khác. Nhưng đó, Phật thì viên mãn cả công đức và trí tuệ cho nên gọi là Phật, còn Ma Ca Diếp thì mới gọi là tổ mà thôi. Rồi sau nữa ở đây thì Ngài Hòa Thượng Thiền Tâm lại nói gì? Lại khi xưa trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn nói kinh Pháp Hoa, có 5.000 bậc đại đức thanh văn đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến gì ạ? Đến tứ quả A La Hán. Không tin tưởng lời Phật dạy, lui ra khỏi pháp tịch. Đó, chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa có một cái đoạn kinh như vậy. Khi Đức Phật thì nhận lời tôn giả Xá Lợi Phất thuyết kinh Pháp Hoa, vì khi Đức Phật thì một hôm thuyết pháp xong, Đức Phật ngồi vào chính định, đại chúng thấy Đức Phật ngồi vào chính định, thế đang ngồi thiền đó. Bây giờ các quý các thầy hay tu thiền thì sẽ thấy đấy là thấy là Đức Phật ngồi thiền, nhưng thực tế Đức Phật đang ở trong gì, đang nhập ở trong chính định vô lượng nghĩa xứ. Và sau khi thấy Đức Phật ngồi thiền nhập định như vậy, Đức Phật hoan hỉ mỉm cười và gì, trên nhục kế và trên giữa chặng mày Đức Phật phóng ra gì vô lượng hào quang, toàn bộ kim thân của Ngài thì phóng ra vô lượng hào quang, mỗi hào quang lại có gì, có vô số các đức hóa Phật, mỗi đức hóa Phật lại phóng ra vô lượng hào quang, trên những hào quang ấy lại có các đức hóa Phật, cứ tuần tự như thế luân chuyển chiếu gì, chiếu sáng khắp cả 10 phương thế giới. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy vậy rất là lạ, mới bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng Đức Thế Tôn muốn bạch hỏi Đức Thế Tôn đó, vì sao có nhân duyên, có duyên lành ấy, nhưng mà cũng Đức Phật đang nhập định cho nên nó không dám vào hỏi. Biết được tâm niệm của Xá Lợi Phất như vậy á, vì vậy mà Bồ Tát á, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới vì muốn giải cái lòng cái nỗi nghi cho Xá Lợi Phất và đại chúng ở trong pháp hội ấy, cho nên mới bảo với Bồ Tát Di Lặc rằng ta thấy cái điểm lành này cũng giống như gì, điểm lành xưa trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước, thời ấy có Đức Phật như thế như thế, Đức Phật ngồi vào chính định cũng như Đức Phật Thích Ca ngày hôm nay, và sau đó Ngài thuyết kinh vô lượng nghĩa xứ, và Ngài thuyết kinh vô lượng nghĩa, nhập vô lượng nghĩa xứ định và nói kinh vô lượng nghĩa, sau đó Ngài sẽ nói kinh Pháp Hoa. Và quả đúng thực như vậy, nghe Bồ Tát Di Lặc nói như vậy, nói là cái nhân lành ấy, Xá Lợi Phất thì sinh tâm đại hoan hỷ, cung kính đi đến gì nhiễu Phật 3 vòng, quỳ gối chắp tay thỉnh Đức Phật là gì, hãy vì chúng con mà giảng nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn. Đức Phật vẫn yên lặng không nhận lời. Xá Lợi Phất lại tiếp tục gì thỉnh lần thứ hai, nói rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn gì vì con và những vị đại A La Hán như con mà gì mà nói pháp, vì trong chúng hội này có rất nhiều gì, rất nhiều những vị đại A La Hán lậu tận gì đã hết, lòng từ vô lượng muốn gì được nghe Đức Phật nói đại pháp lớn, mưa pháp vô lớn, thổi pháp loa lớn và đánh gì đánh chống pháp lớn, vân vân và vân vân. Đức Phật vẫn chưa yên lặng nhận lời, vì á Phật nghĩ rằng là dấu cho gì có hàng hà sa số các vị A La Hán như Xá Lợi Phất á, cùng nhau nhóm họp lại, cùng nhau gì suy lường và cùng nhau tính toán cái trí tuệ và sự chứng ngộ của Phật á, cũng không thể biết được. Cho nên Xá Lợi Phất thỉnh lần thứ hai nói rằng á, bạch Đức Thế Tôn, hãy vì chúng con mà thuyết pháp lớn, vì á, những người như con ở trong chúng đây có rất nhiều. Phật nghĩ trong bụng là gì, là rất nhiều như các ông cũng không thể hiểu được pháp lớn của Phật. Cho nên Phật vẫn không nói. Lần thứ ba, quỳ gối chắp tay sơ thỉnh bạch Đức Thế Tôn, xin hãy thương tưởng tất cả chúng sinh gì ở khắp trong 10 phương thế giới, muốn dứt trừ gì những cái gai gì, cái gai đâm ở trong mình, muốn dứt trừ gì cái tham sân si, cái cội gốc, cái cội nguồn gốc rễ đau khổ cho chúng sinh, để gì, để mà thuyết gì, thuyết đại pháp. Vì tất cả những chúng sinh đau khổ ở trong 10 phương thế giới mà thuyết đại pháp. Vì muốn nối thịnh cái gì, cái hạt giống của Phật ra mà thuyết pháp, vân vân. Cho nên Đức Phật mới hoan hỷ nhận lời. Sau khi Đức Phật nhận lời thuyết kinh, thuyết đại thừa pháp một cái, tức là thuyết kinh Pháp Hoa, thì 5.000 người ở trong chúng đỉnh lễ Phật, lặng lẽ lui ra. Và Phật cũng gì, Phật biết là những cái hạng người ấy là hạng gì, nếu mà gọi là A-la-hán á, thì gọi là các vị A-la-hán này chứng quả A-la-hán, nhưng mà ở trong gọi là A-la-hán nhưng mà không có cái tâm cầu đạo xuất thế, tức là thành Phật đó. Cho nên thôi các ông ấy, thôi cho nó đi về, nó nghỉ ngơi đi cũng được. Hoặc là Phật thấy thì các vị ấy không đủ cái đức tin để tiến tới cái quả vị Phật, mà nghĩ rằng mình ở chứng quả vị A-la-hán đó là nó tột cùng quả rồi, cho nên không cần gì phải tu thêm, không cần phải hành Bồ Tát đạo, không cần phải cứu độ chúng sinh nữa. Cho nên hàng ngày mình cứ đến giờ đi khất thực xong rồi ngồi thiền, ngồi trụ ở trong thiền để thọ hưởng pháp lạc, cho đến gì xả bỏ bao thân nhập niết bàn là được. Chúng sinh càng tưởng khó độ lắm, mình nói nó có nghe đâu. Đấy, nhìn Phật hết ngày này có ngày nọ nói cũng có độ được mấy đâu. Các sư huynh sư đệ đây bao nhiêu người đi độ đấy cũng có được mấy đâu. Thôi, đối với chúng sinh nó càng cường khó độ như thế chả chơi nữa. Cứ đến bữa đi khất thực, và đến giờ thì khất thực xong, ăn xong về lại đi vào trong rừng, trong núi, hay là lên trên sang đằng sau tinh xá một nơi nào đó yên tĩnh để ngồi thiền và nhập định cho đến sáng ngày hôm sau. Để ngồi suốt như vậy cho đến lúc nào cần đi dậy nghỉ ngơi tí thì dậy nghỉ ngơi tí, cần nghỉ ngơi tí nghỉ ngơi, không thì lại ngồi thiền chiêm ngưỡng ở trong pháp lạc, ngồi thiền để hưởng pháp lạc ở trong lúc thì mình ngồi thiền định như thế. Cho nên á, nay nghe nói đến gì, nói đến kinh Pháp Hoa, tức là Phật sẽ thọ ký cho các tỷ kheo thành Phật, các vị A La Hán thành Phật. Mà thành Phật chúng ta thấy sau này đúng Phật nói như vậy, các vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp đều phải trải qua 10.000 vạn ức A Tăng kỷ kiếp hành Bồ Tát đạo, cúng dường các đức Phật khắp 10 phương thế giới đó nữa mới được thành Phật. Pháp hiệu là gì, là gì, là gì đó, trong kinh Pháp Hoa chúng ta đọc sẽ thấy được. Như Đức Phật ngài Tôn giả Xá Lợi Phất thì bậc Phật thọ ký cho thành hiệu, thành Phật hiệu là gì, là Hoa Quang Như Lai. Còn Đề Bà Đạt Đa làm việc cực ác như vậy, nhưng gần cuối kinh Phật cũng thọ ký cho thành Phật hiệu là gì, là Thiên Vương Như Lai. Chúng ta thấy. Cho nên ở đây tổ mới dẫn ra một cái đoạn là như trong kinh Pháp Hoa, khi xưa Phật ở trên núi Linh Sơn nói kinh Pháp Hoa, có 5.000 bậc đại đức Thanh Văn, Thanh Văn tức là vị tỷ khiêu và tỷ khiêu ni đó, đã chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàn Nhẫn đến chứng được tứ quả A La Hán rồi, còn không tin Phật thì không tin vào lời Phật nói, còn lễ Phật rồi rời ra khỏi pháp tịch, tức là ra khỏi hội trường đó, ra khỏi nhà pháp hội đó, đi khỏi cái nơi pháp tòa đó. Cho nên ở đây tổ mới nói đối với cảnh, đối với cảnh chính Đức Phật còn tại thế thân nói pháp, các vị thánh thanh văn kia đã có trí tuệ để siêu thường, những vị chứng quả a la hán là những vị có trí tuệ siêu vượt những người bình thường thế gian rồi. Những vị mà chứng thánh quả tu đà hoàn tức đà hàm a la hàm cũng có trí tuệ và thần thông cũng khá khá siêu vượt những người bình thường thế gian chúng ta này rồi. Nghe Phật nói về đại pháp ấy còn không tin, đứng dậy thì ra về, và Đức Phật thì bảo với tôn giả Xá Lợi Phất rằng thôi, các ông không phải cản, cứ để cho những vị đi, cho đi hết đi, 5.000 người đi hết rồi. Đức Phật mới nói với Xá Lợi Phất là bây giờ Như Lai sẽ vì các ông mà nói kinh diệu pháp Liên Hoa. Vô số kiếp trước, vô số các Đức Phật quá khứ nói kinh pháp Hoa cũng như thế, nay Như Lai cũng sẽ vì các ông mà nói kinh diệu pháp Liên Hoa như thế. Vì tất cả các ông ở đây toàn là những gì, những người hạt, ví như những hạt gì, hạt giống, hạt chắc, chín trắng, đều có thể đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, đem đến cái sự tốt đẹp cho đời. Cho nên Như Lai gì, vì các ông mà thuyết pháp. Ở đây tổ mới nói là đối với khi Đức Phật còn tại thế mà còn có hàng đệ tử không tin lời Phật dạy như thế, huống chi là gì, cái thời mạt pháp này. Cho nên cái thời nay chúng ta mới biết rằng có người ở đây tổ mới nói là gì? Cho nên trong kinh Đại Thừa có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp, thiếu lòng tin nghe, vì e họ sinh lòng khinh báng mà mang tội. Đó, trong kinh Pháp Hoa cũng như nhiều kinh điển Đại Thừa, Phật dạy các đệ tử của mình là sau này Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn á, các ông phải chớ chỗ nào các ông cũng đem kinh Đại Thừa để nói với họ, vì nói họ không đủ đức tin, không đủ niềm tin á, họ chê bai, họ phỉ báng thì họ đọa lạc, khiến cho họ bị đọa lạc, bị chịu cái quả báo xấu ác là phỉ báng chính pháp của Như Lai á, thì cái tội đó là còn khổ hơn. Vì vậy mà ai các ông phải quán xét cái nhân duyên của họ á, đáng nghe được, đáng được nghe, và nghe có thể tin nhận được thì mới nói, bằng không thì đừng có nói. Đến khi Pháp Đại Thừa được truyền lan rộng, các vị cổ đức khuyên người học Phật khi nghiên cứu về các loại kinh này, tức là các kinh Đại Thừa đó, trong đó có kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân đó, chỗ nào dùng trí tuệ hiểu được cố nhiên là tốt. Tức là tất cả đối với các kinh Đại Thừa Phật dạy là nếu hiểu được bằng trí tuệ á, mà hiểu thì là cố nhiên là tốt, tức là gì? Là nếu hiểu được thì rất tốt rồi. Còn nếu không hiểu được, chỗ nào không hiểu được á, suy nghĩ mà không thấu triệt rồi đấy, không trọn vẹn được á, thì tốt nhất là gì? Giữ trọn cái niềm tin, đó là lời Phật dạy. Nay chúng ta chưa hiểu thì học dần tu mãi chúng ta cũng sẽ hiểu. Giống như đứa trẻ á, nó học lớp 3 nó chỉ giải được bài toán lớp 1, lớp 2, lớp 3 thôi. Bây giờ đưa cho nó cái bài toán khó lớp 10 á, nó chịu, nó không thể giải được, không biết thế nào là căn, không biết thế nào là gì, là delta, không biết thế nào là cái gì đó, đúng không? Đó thì đấy. Nhưng nó bảo là thôi làm gì mà giải được, cái bài toán này không có ai giải được, và nó không học nữa. Nó bỏ học. Thì chúng ta biết nếu mà cái đứa trẻ học lớp 3 đưa cho nó bài toán lớp 10 nó bảo không học nữa, vì bài toán này không bao giờ giải được, không thể giải được và không bao giờ giải được, không đi học nữa, thì chúng ta biết đứa trẻ ấy bỏ học từ năm lớp 3 thì nó cũng sẽ muôn suốt cuộc đời còn lại nó cũng chỉ là người gì, lớn lên phần lớn nó chỉ làm người đi làm thuê mà thôi. Đó, giống như tôi bây giờ là như thế, làm thuê đây này, các vị biết tôi làm đi làm thuê ai không? Đang làm thuê Phật đấy. Phật trả cho tôi một ngày là 3 bữa cơm. Thì bây giờ thấy ăn 3 bữa là hơi nhiều, công mình bỏ ra quá ít, cho nên dần dần tới đây đang tập dần rồi thôi, ăn lại 2 bữa thôi. Ngày xưa đi học thì ăn có 1 bữa, xong rồi á ra quán xứ thì học trung cấp thì ngày ăn 1 bữa, lên học học viện đó thì tăng lên 1 bữa nữa, vì nhận thêm cái chùa này phải đi lại nó xa cho nên nó vất vả, thêm 1 bữa nữa, sau này đi học nhận thêm chùa Tản Viên thì làm thêm 1 bữa nữa là gì, cả 3 bữa, tệ quá đi thôi. Tu hành càng ngày càng tệ chứ không phải càng ngày càng tiến bộ. Bây giờ thì thôi, thấy nhận được biết mình tệ quá thì dần dần ít nhất trong các khóa tu á, khóa chuyên tu của chúng ta thì ngày hai bữa, Phật tử hai bữa, thầy cũng hai bữa, tất cả tăng ni trong chùa đều hai bữa, có đói ráng mà chịu đấy, nhẫn lấy tí. Rồi dần dần làm sao cũng phải trở lại ít nhất là ngày cũng hai bữa thôi, quá ngọ thì không ăn, để cho cái tâm của mình, cái thân của mình nó nhẹ nhàng, tâm của mình nó trụ vào trong chính pháp một tí, không có rong ruổi bên ngoài. Tới khi nhắm mắt xuôi tay xả bỏ vào thân, không biết cái đường nào mình đi thì chết. Thức tùy theo nghiệp, Diêm Vương yêu đồng cũng tốt, nó đến nó lôi sành sạch đi, nó bảo là ông còn nợ Phật, còn nợ chúng sinh, còn nợ tín đồ Phật tử thì mình chết toi luôn. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, Tổ nói rằng cái chỗ nào mà đối với pháp thầm tâm vi diệu của Phật mình hiểu được á, thì tốt, thì quý. Mà không hiểu được á, thì tốt nhất là cứ giữ gì? Giữ chọn cái niềm tin vào Đức Như Lai. Lời dạy Đức Như Lai là không có sai, không có vọng ngữ, không có lừa gạt chúng ta. Đó, nhớ cái điều đó, thì chúng ta thì tu tập sẽ dần dần sẽ tiến lên thôi. Thôi, hôm nay thì chúng ta tạm học đến đây. Thì ngày mai thì chúng ta học tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.